This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Chị Vân xin chào quý khán giả đến với chương trình Trong Nhà, Trong Nhà Ngoài Ngõ buổi chiều ngày hôm nay cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn ở trên đường dây của quý vị. Và chương trình đến vào mỗi buổi chiều ngày thứ năm vào lúc 2 giờ trên làn sóng của đài 1600. Và xin chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ. Dạ vâng, quý vị trên làn sóng xin chào tiến sĩ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1600 và hân hạnh làm việc với quốc Việt phải không ạ?
Dạ vâng, thưa tiến sĩ.
Dạ, dạ lần đầu tiên chưa biết mặt mà không biết đã gặp chưa.
Dạ vâng, hôm nay thì Quốc Việt và chị Như Tuyền sẽ cùng làm việc với...
Có chị Như Tuyền nữa hả?
Dạ, có chị Như Tuyền nữa.
Dạ, tưởng đâu vì Như Tuyền đi vacation là...
Dạ, gửi lời chào đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn và quý thính giả đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas. Hôm nay chú khỏe không chứ?
Mỗi ngày đấy, mỗi là từng thì già đi từng. Nhưng mà vẫn còn ý đứng tới lui chạy rồi muốn làm gì làm, đi chơi cũng chơi, muốn làm gì cũng làm ấy.
Dạ.
Thành ra cười nghĩa là gọi là chịu khỏe. Okay, ha?
Rồi. Dạ.
Dạ vâng thưa quý vị, và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào gửi những câu hỏi, những thắc mắc của mình cho tiến sĩ Trương Minh Ẩn, thị trưởng thành phố Hampton City, đúng không chị Duy Tuyền?
Đúng rồi.
Dạ vâng, là số là 214-341-5943. Quý vị xin nhắc lại là 214-341-5943. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ.
Hôm nay thì không biết là chị Kim Hảo có gọi vào chương trình không chứ ha?
Dạ, không, không. Chị Kim Hảo hôm nay không có. Hôm nay mình sẽ làm đài cho quý vị cái cách chú thay đổi cái mà đồng bào gọi vô đó.
Dạ.
Thì phải chú mang ba cái điện thoại trong người.
Trời.
Một cái là cá nhân, một cái của thành phố và một cái là đài 1600. Để đồng bào gọi vô đó mà trước chưa là không có nói chuyện với ai thì hơi đáng trả lời đồng bào, tại vì kỳ rồi có một cái vụ mà đáng lẽ có một cái vị thính giả chỉ mất có 150 đồng mà cuối cùng mất 3,000 đồng.
Wow.
Dạ, thật ra thấy cũng quá tội nghiệp. Yeah. Thì hy vọng rằng sau khi mà cái thế hệ mà chú làm đài hết rồi đó thì bây giờ không biết tìm ai ra để thế vô. Ai cũng nghĩ tới đa số thôi, thì ở đây không phải chỉ có người Việt Nam giống như chú, nhưng mà cái trái tim thì quan trọng nhất, muốn phục vụ cho đồng bào thì chúng ta phải hy sinh chút xíu, chứ không phải là trên đất Mỹ này không có người mà hiểu này kia.
Dạ, chú hôm nay thì chắc là cũng có nhiều điều chú muốn chia sẻ với chương trình đúng không?
Dạ đúng.
Dạ. Mà thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại nhé, hãy gọi vào. Khi mà quý vị gọi vào thì Quốc Việt và Như Tuyền sẽ đón điện thoại, và trong lúc mà chờ quý thính giả thì chú Ẩn có thể trả lời một số những cái câu hỏi mà quý vị gửi cho chú. Và số điện thoại cũng xin nhắc là 214-341-5943, 214-341-5943.
Yeah.
Dạ thưa chú, mời chú ạ.
Ok. Hiện tại thì cái vấn đề mà quan trọng nhất á là quý vị cứ hỏi tôi về vấn đề muốn xây cái patio đằng sau. Quý vị biết á, quý vị nhất là quý vị ở khu nhà qua đó. Ví dụ như quý vị xây cái patio mà nó thấp rồi đó, thì quý vị có nhiều người nói tôi xây có ra có 4 mét thôi mà làm gì phải xin phép. Mỗi chỗ á nó có một cái luật lệ khác nhau. Ví dụ như quý vị ở khu nhà qua Eshore á, thì cái luật nó rất là gắt. Ngay cả một miếng hàng rào, ví dụ xài cái hàng rào 5 năm, bây giờ quý vị bể miếng, nó bắt quý vị thay, quý vị không sơn đúng màu, nó cũng ghi cái ticket là 500 đồng.
Yeah.
Có chỗ 200, chỗ đó cả ngàn gì đó. Nhưng mà có quan trọng nhất mà sở dĩ khu nhà qua đó mà quý vị ở mà giống như kiểu xin lỗi á, ví dụ như mình bận rộn, mình có tiền, mình ở trong đó thì rất là sung sướng, là mọi người á đều sẽ có trong đó, họ cứ đi chạy vòng vòng, họ tìm coi những cái lỗi lầm nào để họ nói để cho khu đó dọc perfect. Nhưng mà nếu quý vị có cha, có mẹ, nhất là người Việt Nam mình, mà thích có những cái cảnh để trồng trọt rồi đó, đừng bao giờ mua khu nhà qua hết. Khu nhà qua ví dụ như con đường của họ từ ngoài đi vô, nhà nào cũng trồng cái cây Canadian Maple hết. Bà kia kêu thằng con rể đào lên mua cái đào trồng vô cho bà. Nó lại nó nói giờ mày phải nhổ, mày phải đem cây đào mua một cây Maple y chang vậy trồng lại ngay chỗ cũ, còn không sẽ bị phạt mấy ngàn đồng. Thì đa số nếu mình có cha mẹ là lớn tuổi rồi không có chuyện gì làm, ta thích trồng lắm. Ngay cả trước cửa cũng thích để cái ớt. Thành ra khi mà
đúng rồi chú
làm cái đó. Alo.
Dạ, chú nói đi chứ.
À, nếu có người gọi cứ ngừng.
Dạ.
À, thí dụ như ở trước cửa cũng thích trồng cái ớt. Thành ra khi mà chú làm cảnh sát, chú chỉ cho những người cảnh sát khác muốn tìm nhà Việt Nam, nhà của Lào thì dễ lắm. Trước hết á, là dòm ở trước cửa coi có dép để trước không. Đó là nhà Việt Nam.
Chính xác.
Thứ hai á, là ví dụ có nhiều người tôn giáo á, thì họ có để tượng Chúa, Đức Mẹ hoặc là tượng Phật. Hay là có nhiều, nhưng mà Mỹ bây giờ thì nó để cũng tượng Phật đồ cũng nhiều lắm. Đó là decoration thôi. Còn cái người mà chính cống á, là Việt Nam. Giờ đi ngang nhà mà tôi nói muốn tìm coi đúng nhà Việt Nam á, cái đầu tiên á là dòm coi có trồng cái cây gì đó, cây cần đào tầng về lá đó, cái quế, cái ớt, bất cứ cái gì Á Đông là thích trồng. Do đó khuyên quý vị cứ gặp trở ngại hỏi tôi bây giờ phải làm sao, tại sao bây giờ tôi gọi City nó nói là không giúp đỡ gì. Quý vị biết nhà qua nó có lực lệ của nhà qua. Rồi khi quý vị mà quýnh nhau gây án mạng hay là thương thích với nhau đó, thì cái đó thuộc về cảnh sát, nó sẽ vô trong đó. Nhưng mà quý vị mà theo luật lệ nó mà trong đó người ta muốn như vậy, người ta đã đặt luật lệ mà quý vị không theo thì quý vị ráng chịu. Có nhiều người á, rất là thấy ở khu nhà thôi to lớn rồi vĩ đại giống như cái biệt thự vậy. Nhưng mà đa số bây giờ đất đai không có. Có nhiều khi như tiền biết không, có nhiều nhà giòn và sang trọng lắm, bước chân ra sao có đụng hàng rào liền, giói tay đụng hàng rào liền, thành ra ở giống như là ở trong một cái tù vậy đó. Do đó quý vị á, quan trọng một khi quý vị mua nhà, quý vị phải hỏi cho kỹ. Mà quý vị không biết á, hỏi anh em, ví dụ như trên đài mình cũng có một vài anh em về địa ốc rồi đó, Dự Tấn.
Dạ Quốc Việt.
Dạ
Quốc
Việt. Dự Tấn quá. Quốc Việt.
Cũng lâu rồi không rồi, nghe giọng anh Việt Tấn á.
Tuần sau anh Tấn phải lại.
Dạ.
Dạ. Rồi mình cần phải biết, chứ còn đừng có để mình lầm lỡ rồi sau đó nó khổ lắm. Và nhớ kỹ, một khi quý vị muốn xây bất cứ một cái gì thì khu nhà qua, không nhà qua, quý vị phải xin phép đàng hoàng. Và sau khi mà được sự kiểm soát của thành phố, cho cái đó học thuộc nhà qua. Nhưng mà có một cái mà cái đau đớn của người Việt Nam, có những cái khu nhà qua đông Việt Nam lắm như thế. Nhưng mà lý do tại sao mà để luật lệ, ví dụ như bây giờ á, mình có 40% người Việt Nam ở trong khu đó đi, là Việt Nam, thì giờ quyết định là chúng tôi được quyền trồng cái ớt, cái hành ấy, là tại vì thứ nhất không ai chịu đi họp hết như thế. Và để cho người Mỹ họ tự động họ làm luật. Do đó quý vị mất đi cái quyền lợi. Cứ thấy khu nhà này sang trọng, khu nhà thứ sang trọng là nhà vô mua, mà một lần ta chưa đi họp thì mình không có tiếng nói của người Việt Nam. Do đó tôi khuyên quý vị nên đi họp với khu nhà qua. Ok ha. Đó là những câu hỏi từng rồi nhiều đồng bào gọi tôi nhất. Rồi.
Dạ.
Bây giờ chưa có người gọi vô qua đây, vấn đề thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Dạ vâng.
Luôn á.
Dạ.
Dạ.
Và để như Tuyền Vy, Quốc Việt cũng xin nhắc số điện thoại để trường hợp quý vị gọi vào
dạ,
nhé.
Vâng,
214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị nhớ gọi vào nha, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý vị. Quý vị gọi vào, Tuyền Vy, Quốc Việt sẽ đón điện thoại ngay.
Dạ vâng, quý vị, dạ. Quý vị gọi vào càng sớm càng tốt, tại vì quý vị để ý thấy thường là gần cuối chương trình đó. Chắc giờ đó là mọi người mới đi làm về đó chị như Tuyền. Cho nên lúc đó thì chúng ta gọi hơi đông, rất là đông, cuối chương trình.
Và cái giờ này nó không thích hợp cho một số người, thành ra đương làm việc trong hãng hỏi, nhưng mà quý vị hiện tại thì tôi cố gắng tôi trả lời điện thoại thẳng quý vị, rồi trên xe gọi cũng được. Mà nhớ kỹ rằng quý vị biết luật của Texas đó, khi quý vị lái xe mà cầm điện thoại trả lời đó, quý vị sẽ bị tích cực. Bên Cali á có những cái chỗ á, mà quý vị mà nghe bằng cái dây nghe mà hai bên lỗ tai đó như thế, thì có nhiều cái chỗ nó đồng ý cho quý vị nghe một bên, ví dụ như cái một cái bluetooth còn hai cái mà bỏ vô lỗ tai đó thì cái đó là bị phạt nặng lắm. Giờ đó quý vị cẩn thận rồi.
Chú Minh Ẩn ơi, cho quý vị hỏi một câu như thế này. Chú vừa nhắc tới là mình nếu mình đi mình đeo cái tai nghe bluetooth đó mình vẫn bị phạt hả chú? Một bên tai
không,
hay
không
là...
không ở thực ra thì không có bị phạt, nhưng mà cầm cái điện thoại ở trên cái lỗ tai. Nhưng mà đi vô khu trường học á, ta gọi là no cell phone. Tức là vô khu trường học mà mình đeo cái đó mà miệng mình nhép đó. Cảnh sát đó ông sẽ thổi tôi hết lại ngừng là cho mình tích cực là nói chuyện điện thoại trong khu trường học. Cái đó đó quý vị cứ có thể chối nữa, tôi đâu có làm gì đâu, thì ông vẫn ghi cái tích cực. Rồi sau đó lúc đó mấy giờ thì họ có thể lấy cái record của T-Mobile hoặc là AT&T để cho biết giờ đó là có nói điện thoại hay không. Thành ra quý vị á, cái khôn nào nó cũng có những cái khôn khác nó hơn. Thành ra quý vị đừng có bao giờ nghĩ mà qua mặt cảnh sát. Cảnh sát bên đây á, là cái gì hầu như mà làm mà cỡ như chú 32 năm rồi đó, không khó mà đi qua mặt chú lắm. Cái gì họ thật biết hết. Rồi chỉ con cái là mình vấn đề thành thật là quan trọng và tuân theo luật lệ. Rồi chú có một cái vấn đề nữa là quý vị mà khi mà có đứa con, người ta hỏi chứ 15 tuổi cho con tôi lái xe không, thì cái câu chú hỏi mục đích 15 tuổi cho con lái xe để làm gì? Thì cái câu hỏi đó là cái đây 2000 thì nói là tại vì mình qua đây có tiền thôi cho con nó lái xe. Đối với chú là no. Ok, mình mua cho nó một cái món quà, nhớ là thằng con cái món quà mà mình lấy lại không được, cái đó gọi là tình thương. Ví dụ cho con đi học võ, nó lấy đai đen cả đời không bao giờ cha mẹ lấy lại được, cho nó học lấy cái bằng 4 năm 6 năm 8 năm 10 năm gì lấy lại không được. Còn mua chiếc xe đó mà sớm quá đó, thứ nhất là cái tuổi mà còn trẻ, thì khi mà ngồi trên xe mà xe xịn nữa đó, có nhiều cha mẹ đua hay lắm. Con tôi gia đình tôi có tiền, bây giờ tôi muốn mua thật là xịn cho người ta thấy là tôi là giàu. Rồi thêm cái điện thoại nữa thì đúng là hai cái vật để đưa con mình đến chỗ chết. Vừa nói chuyện điện thoại mà cái người mà mới biết lái xe giống như kiểu là mình mới biết đi xe đạp vậy như thế. Nếu hai tay mà không vịn đủ mà cẩn thận là mình té liền, chứ không phải là nói xe đạp dễ đâu. Đến khi mình đi thông thả rồi mình mới có thể buông tay ra hay là lái một tay. Còn đa số tất cả những vụ đụng xe này quý vị rất là kẹt. Và khi quý vị mua xăng á, cho con quý vị đừng ăn gian. Đây là tôi nói những người ăn gian nghe, chứ không phải nói Việt Nam mình ai cũng ăn gian. Đừng nghe nói hiểu lầm đâu. Thường thường á, con thì ở chung nhà mình, nhưng mà để địa chỉ bên nhà cậu á, nên chi có cái con mình không có nằm trong cái list trong gia đình mình để cậu đứng tên thì nó lẽ hơn. Tức là con mình mượn chiếc xe lái. Nhưng mà khi mua insurance á, cẩn thận. Quý vị mua mà Allstate, tức là mấy cái chỗ lớn, thì ai có cái những cái xe có insurance ai đụng cũng đỡ. Nhưng mà quý vị mua mấy chiếc Geico hoặc là Progressive rồi đó, nó để rõ ràng trong đó, nhất là Progressive, tên của người nào insure thì nó trả tiền cho người đó. Còn nếu quý vị cho mượn chiếc xe thì quý vị gánh chịu. Cho nên quý vị mua một cái policy, quý vị cần phải hiểu rõ rằng, ví dụ như chiếc xe tôi đụng người khác, nó có đền hay không. Nó để trong đó rõ ràng phải tên của người đó. Do đó, quý vị nó rẻ hơn, nó cũng có cái lợi. Mà nó mắc hơn, nó cũng có cái lợi. Tại vì á, một đứa trẻ mà trong nó nằm trong cái policy gia đình có 4 chiếc xe, mà nó ở chung gia đình mình, một đứa trẻ vừa nhào vô tất cả các xe trong đó đều lên giá hết. Nhưng mà có những cái hãng insurance nó exclude, tức là những chiếc xe này thằng con này không được đụng. nếu nó tình cờ mà nó cho là mình đồng ý một cái giấy mà nó lại đụng á, thì hãng bảo hiểm sẽ không có đạt. Do đó một đứa con vô tất cả xe cộ nó tăng lên một lượt hết. Một đứa con bị một người nằm trong cái policy bị accident là tất cả đều tăng giá hết. Đó là những cái quý vị nên để ý. Ngày xưa trước khi tôi làm cái giá, tức là cái này khoảng 40 năm, tôi bán cho hãng Allstate. Thành ra ba cái này tới bây giờ vẫn còn nhớ, mặc dù cái cách làm của mọi người nó khác nhau. Và quý vị nhớ kỹ rằng khi quý vị đây, một cái quan trọng nhất là quý vị ơi, quý vị mà có mua xe, nói rằng tôi nghèo quá, tôi mua xe một chiều, làm ơn đừng mua một chiều mà mua một chiều rưỡi. Bao nhiêu người bị đụng có một chiều, thằng kia không có insurance, xe đã kể như dục bỏ. Nếu thằng kia không insurance hay là insurance, thì cái khi mà nó đụng mình, nó hết anh ranh, nó bỏ chạy, thì hãng insurance của mình hoặc là bên kia nếu có insurance mới đền cái xe khác cho mình.
Vậy là, okay. Dạ vâng. Chị Chủ Tiền biết không?
Dạ.
Dạ, tại vì quý vị thấy là có những cái hãng bảo hiểm mà trước đây quý vị từng mua qua thì nó rất là rẻ hơn hẳn những cái hãng bảo hiểm khác. Nhưng mà thật sự thì khi mình mua là mình đâu có nhìn những cái file line, những cái dòng nhỏ là những cái chi tiết ở trong đó chú nhận hả?
Dạ. Bây giờ nhắc cái chữ file line đi. Tôi thường đưa ra mình ký tên chứ ngồi đọc
đúng rồi.
Đọc cái chuyện cũng chưa xong. Thì bây giờ đó, muốn đi mua cái gì á, quý vị lấy cái điện thoại quý vị mở cái máy thông văn ra. Nếu mà quý vị để trên bàn cũng được, hay là không cho cái người agent biết cũng được. Hỏi bây giờ tôi rất là dốt nát, bây giờ anh bán cho tôi cái này, nếu tình trạng cứ đặt ra những cái câu hỏi trước khi mình mua, hiểu không?
Yeah.
Mà trong đó có thông văn đàng hoàng á, thì các ông agent đã chịu trách nhiệm, mặc dù cái đó policy nó không có. Có nhiều người, có một số ít á, agent khi buôn bán là muốn cho nhanh đi qua tới người khác, mà có nhiều người á đã hỏi câu hỏi thì họ hỏi xin lỗi từ A tới Z luôn. Rồi cứ đâu mà đừng lo chuyện nó cover mà người ta thâu băng là chết. Ok.
Dạ.
Ra quý vị được quyền thâu băng không cần phải cho ai biết hết. Ok. Từ khi quý vị ra tòa, trong tòa quý vị không nên thâu băng. Ok.
Dạ.
Hoặc giờ những người tổ chức mà người ta có của chính phủ nói là đây không được thâu băng, no recording. Ở trước thì mình không được làm, còn ngoài ra quý vị nói chuyện với ai đều được thâu băng hết. Tại tiểu bang Texas là nằm trong 46 tiểu bang, 43 tiểu bang mà gọi là one party consent, một người biết là đủ rồi, một người chứng, chúng ta cũng là một người. Ok. Còn có những tiểu bang tất cả party consent, tức là tất cả những người nào ngồi trong buổi đó đều biết là tôi đang bị thâu băng. Ok.
Dạ vâng. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn nha. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào nếu mà những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Quốc Việt và Như Tuyền sẽ sẵn sàng đón điện thoại cho chương trình nhé. Và bây giờ thì trở lại với chú, chắc là chú cũng còn nhiều điều để chia sẻ đúng không ạ?
Dạ nhiều lắm. Dạ. Hiện tại thì an ninh tâm mình có người Việt Nam đầu tiên là nghị viên thành phố.
Yeah.
Nếu quý vị có những cái chuyện mà giải quyết mà quý vị cảm thấy rằng là ấm ức cho tôi trong thành phố, thì gặp cái người nghị viên của mình. Còn đối với chú á, thì những người ở thành phố khác gặp cái ấm ức á, thì chú chỉ cách để làm. Tại vì chú đã làm văn phòng biện lý 27 năm rưỡi, cộng với 5 năm làm cảnh sát, 1 năm đi ngoài đường và 4 năm là cảnh sát chìm. Về cô Ken Trần Sa Ma Tí ở nhà lậu, đổi phút tem, lấy tiền mặt thì cái thứ gì chú muốn dính dáng gì hết á, hỏi tới là dính ngay tại chỗ. Do đó quan trọng nhất là hiện tại bây giờ nói về thành phố trước đi. Vì quý vị giống như cái cô mà nghĩa là cái khi mà cô mua nhà đó thì cái hàng rào nó nằm sẵn, nhưng mà cô ta lấy làm lạ cái hàng rào nghiêng bên mình nhiều quá, thì cô ta mới mướn cái người survey. Người survey đó họ đo đất lại đó, và họ có in cái bản đồ đó, thì đúng ra là cái nhà bên nhìn vô bên tay phải là qua hai feet đất lận, chứ không phải là hai lóng tay. Còn á mấy bên kia thì nó cũng là lấn qua đâm ra cái nhà cổ và tại sao nhỏ nhất, không biết lúc đó làm sao. Thì khi cổ bỏ dậy thì cổ tự thiếu, thì cuối cùng á cổ lại một cái gian phòng gặp một cái ông nội để là để tên rõ ràng luật sư, chú Khoan nói tên đây tại có dính dáng chú vô đây nữa. Ông này tự xưng là cô này gọi cho chú, nói là ông luật sư tên vậy, vừa nói tên là chú biết luật sư giả rồi, đúng không? Tại vì có nhiều người á để cái chữ luật sư ký tên ngon lành vậy, cái đó là ở tù, đúng không? Nếu luật lệ của Hoa Kỳ ở tại thành phố đa số là ở các tiểu bang luôn, nếu quý vị không phải cảnh sát, quý vị nói quý vị cảnh sát là ở tù, quý vị không phải luật sư mà quý vị nói luật sư là quý vị giả mạo, quý vị có thể bị bắt điều tra và cái đó thuộc về hình sự. Còn ví dụ như quý vị mở văn phòng practice, nói tôi là bác sĩ mà mình không phải bác sĩ, đại khái cái ngành nào cũng vậy, cái đó thuộc về nhà người ta thì nó dính về khi mình học. Do ông này mới lấy cô này thì tại vì trong cái thời gian campaign thì rồi chứ nhắc rồi, nhưng mà nó có nhiều chi tiết mới. Là trong thời gian chú giúp đỡ cho nghị viên Phạm Long ra tranh cử ở tại Anh Thanh thì đồng bào gọi vô chặt điện thoại hết mà không có, cô này gọi chú 7 lần thì cổ mà chú biết làm sao nóng ruột, mình ở nó mấy năm giờ mới tìm thấy cái đó thì thôi chờ đi đến trước sau chú, hoặc là cổ cũng có ở nhà mà tại sao không gọi lên đài, hiểu không? Chỉ là hỏi dấu tên. Thì cuối cùng á đi tìm ra cái ông luật sư giả này, thì biết chú rất là rành, chú biết cũng rành, và là ký trong tờ giấy hiện tại chú có giấy tờ đây hết. Thì ông này mới giới thiệu là nói là ông là luật sư, rồi ông đưa cái bằng mà thế này, có cái bằng mà không có treo lên tường mà nó cuốn vô thành cuộc tự giao thông cái bỏ học tủ á, hiểu không? Ai muốn vô coi là tôi luật sư không, rồi cũng kéo bằng cho cô này coi, cô này không kịp chụp hình theo lời cô nói. Rồi đến khi gọi chú nói trời ơi, ba cái chuyện này á, ra ngoài tòa có 150 đồng đóng tiền tòa ở JB Court, tại vì nó là những chuyện tranh chấp về hàng rào thì mình chỉ đưa ra JB Court là xong một cái, là bên kia phải dời cái hàng rào chứ không có gì mà phải tốn $3,000. Nhưng mà khi mà ông kia biết rằng cô này gọi điện thoại nói chuyện chú á, thì cái ông này mới lợi ngay đó nhà cổ, mới nói câu là cô ơi, cô đừng có gọi ông ẩn, thằng ẩn với tôi tuy hai là một, nhớ nha. Nói với tôi bản thân từ đó giờ, giờ tôi đã từng làm cho nó một cái kê nó lãnh trên 250,000 đô. Trời ơi, chú nghe chú hết hồn, chú lãnh tiền nào. Rồi cái đó mới là đi tới cái chuyện mà dính tới chú rồi. Ok, ở đây không có nói tên ai hết, nhưng mà nói chừng xong chuyện rồi sẽ biết. Thành ra ở đây quý vị khi một khi á, muốn đi luật sư, quý vị phải hỏi tôi đi văn phòng luật sư đây á, tôi hay gặp luật sư không. Đa số người Việt Nam mình đã đến văn phòng luật sư thì có một số luật sư quý vị là người Việt Nam gặp thẳng quý vị luôn, còn có số quý vị phải ra là anh em đại, gọi là đại diện văn phòng luật sư. Thì quý vị là người bỏ tiền ra mướn, thì quý vị trước khi mà đặt bút xuống ký cái contract, quý vị phải cẩn thận là quý vị số tiền như thế nào. Nhưng mà đối với tôi á, đây nó có 2-3 loại luật sư. Có loại luật sư nói ok, cái chuyện này tôi giúp cô, thì tổng sống chuyện mà nếu mà ra tòa mà không có ra tòa xử đó mà tôi điều đình được ở trên á, bao nhiêu tiền. Còn nếu phải ra tòa thì bao nhiêu tiền. Do đó thì trước khi mình đặt bút phải chết. Còn nếu luật sư mà mướn mà nói rằng là tôi làm cái kê này 275 đồng một giờ thì cái đó mới là chết à. Rồi đọc báo hay coi cái tờ giấy sơ qua cũng tính tiếng hồ thì mất 275 đồng. Quý vị biết á, đi tới luật sư á là tốn tiền. Thật ra ở đây mình có những cái luật sư á, số tiền nó không phải trả nhiều. Do đó quý vị phải cẩn thận trong những đề ký một cái hợp đồng bất cứ ai. Nếu quý vị gọi tôi cũng được á, thì tôi thấy không có gì mà gấp gáp hết. Cái hàng rào nằm đó, mình ở đó cả chục năm rồi, mà bây giờ nói là tôi gọi anh hoài cũng được. Thành ra tôi phải, nếu quý vị gọi cũng được thì mình nhắn một người nào nói ok lên đài hỏi tôi câu này coi, công nhận không? cuối cùng rất dễ dàng, chỉ có 150 đồng thôi. Thì hiện tại chú đã kêu một cái cô mà tức là cô Kim My mình đó,
dạ,
phải không?
Dạ.
Đi giúp giúp rồi. Có người gọi phải không? Dạ.
Dạ, hiện tại vẫn chưa có thính giả nào gọi vào, thưa quý vị. Bởi vì quý vị xin nhắc lại số điện thoại của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào buổi chiều ngày thứ năm khoảng vào 2 giờ. Quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi cho tiến sĩ Trương Minh Ẩn qua số 214-341-5943. 214-341-5943. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều cho đến 3 giờ, đúng không chị Như Tuyền?
Đến 2 giờ 50.
Dạ, đến 2 giờ 50, dạ vâng. Và bây giờ hiện tại thì vẫn chưa có vị thính giả nào gọi vào.
Rồi, để tiếp tục đó. Thì như quý vị biết, cô Kimmy ở đây á, là cái văn phòng cổ, cổ cũng là một thành viên của cái hội người Mỹ gốc Việt. Do đó văn phòng là nằm ngay cái trụ sở của văn phòng của chú là như thế.
Dạ.
Ở khu người già đường Roosevelt. Cổ làm việc ở tại đó là thứ 6. Bất cứ gì để housing hay cái gì, cổ sẽ hướng dẫn. Và quý vị á, muốn xin những cái thẻ để ghi danh đi bầu á.
Dạ. Chú ơi, có thể nào chú dừng lại chút xíu để trả lời điện thoại dùm cho một vị thính giả được không chứ?
Được, để nói là thẻ đồng bào vô rồi.
Dạ vâng. Dạ, dạ quốc Việt và Như Tuyền xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, em tên là Mai Nguyễn đó. Em xin chào quý đài với chào chú.
Dạ, chào chú chị. Ẩn. Rồi, chú Ẩn nghe chị nói.
Có một chuyện em cần, tại vì hôm trước á, em có đi cái Uber đó, cái người tài xế họ mượn cái phone, họ mượn cái phone rồi họ lấy cái GPS, rồi xong rồi đến khi tới á, thì họ không có trả lại. Thì em có tới cảnh sát em làm cái report, rồi em có cái license của người đó, thì họ chuyển em qua một cái địa chỉ khác đó, rồi xong có một cái người đi thắt thiệp khác nữa, rồi họ làm một cái key mới nữa. Nhưng mà bây giờ em ra Apple đó, thì họ file cái phone thì ở ngay chỗ cái apartment. Thì em mới chạy tới cái chỗ apartment, thì em mới có gọi lại cái người đi thắt thiệp. Em nói là bây giờ cái phone em nó nằm ở apartment này. Thì em gặp cái người manager, thì em có đưa cái key number của cảnh sát. Nhưng mà manager họ nói là họ không có giải quyết được trừ khi cảnh sát thôi. Thì em mới gọi lại cảnh sát, cái người đi thắt thiệp thì họ không có bắt máy. Mà từ bữa giờ thì em có gọi, em có nhắn tin nhờ họ giúp đó, mà là họ không có trả lời luôn. Thì xin hỏi chú Ẩn thì em phải làm sao vậy?
Ok, bây giờ cái quan trọng đó, là mình biết được cái phone nó nằm ở đâu. Thì bây giờ đó, thứ nhất đó, cái đầu tiên mà tôi muốn dặn cô như thế này. Nếu mặc dù cô tìm cái đó thì cô gọi là cái số report number, và nếu người detective á mà không có trả lời đó, cô có thể gọi 911, hiểu không? Tôi tìm được cái phone tôi nằm hiện tại đây, tôi yêu cầu cảnh sát đến. Ví dụ có cửa mà họ không mở thì ông cảnh sát nó cũng không đạp cửa vô được, trừ khi có trách tòa, nhớ nha. Nhưng mà mình, cái người quan trọng nhất á là cái người detective đó. Thì khi mà người tách tiêu đó không có thì quý vị cứ tiếp tục gọi cảnh sát. Thì cảnh sát á hỏi lý do tại sao mà cái này cô không kêu thì tách tiêu, nói đi tách tiêu không làm. Thì ngay giây phút đó tiếp tục mà tình trạng đó, một lần mình gọi đó mà không trả lời đã ghi xuống ngày mấy tháng mấy, xong rồi lên sở cảnh sát, lên nói chuyện cảnh sát liền. Con ở thành phố nào vậy?
Dạ con ở Gia Lình chú.
Gia Lình đó, tưởng thành phố tôi là 10 phút sau rồi có cảnh sát dẫn cô tới liền. Ok rồi, xong á thì cái chuyện kế tiếp á, quý vị đi gặp cái người mà city manager. Lần đầu tiên đó tôi cần gặp city manager, tại city manager là sếp của cảnh sát trưởng. Nhưng mà nếu mình lại báo cảnh sát mà họ cứ trả lời cần ngơ nói bây giờ detective không có, thì là quý vị gọi người city manager, hoặc là quý vị gọi cái người nghị viên thành phố ở khu vực của quý vị. Bởi vậy vấn đề đi bầu nó rất là quan trọng. Khi mà quý vị gọi cái nghị viên đó thì nghị viên sẽ gọi điện thoại ngay cho city manager hỏi lý do tại sao mà cảnh sát không làm chỗ này. Tại vì đối với chú, tôi làm thị trưởng chú biết mà. Chú chỉ một cú điện thoại thôi là sẽ phải có câu trả lời cho chú 15 phút lý do tại sao chuyện này không làm. Do đó cái sự quan trọng mà có người Việt Nam làm trong chính quyền là vậy. Cháu tiếp tục bây giờ đối với chú ra ngoài đó, hoặc là ở trên đó đó, cháu nhờ cái cô mà Jennifer đó, hiểu không?
Dạ.
Cháu không biết chỗ đó không?
Dạ không.
Cô Jennifer đó là cổ là community service cho cái người Việt Nam mình đó.
Chú Ẩn, có phải chú nói là cô Jennifer vợ của chú Tường không?
Đúng rồi, cổ nói giờ ở công ty Detective này không chịu trả lời thì cổ sẽ liên lạc với cảnh sát, là chắc chắn là sẽ take care về vấn đề này cho cháu. Còn nếu không nữa nó có nhiều cách lắm, ok, để mình làm. Cảnh sát bắt buộc phải làm cái vụ này, nếu mà biết cái điện thoại nằm đâu bắt buộc phải có cảnh sát tới. Bây giờ cái quan trọng nhất là một lần thì cái điện thoại vẫn còn nằm trong đó thì cứ gọi 911 hỏi là sao vậy. Tại vì bây giờ ông thì đếch tiêu ông chịu trả lời tôi mà tôi cần cái điện thoại tôi vẫn nằm trong đây nữa. Hiểu không? Thì đưa, đưa ra những cái mà bằng chứng là cái người ở tổng đài cho biết, hiểu không? Lúc mấy giờ, rồi lúc đó mình có cái điện thoại gọi tổng đài họ confirm. Và ông cảnh sát lại gõ cửa, ở cửa hỏi trong này cho tôi có ai là chủ nhà có thể cho tôi vô này kia không. Nếu không á, ví dụ như ngay cả detective cũng không có đập cửa để vô được, là hỏi xin lỗi đây bao nhiêu người ở trong đây, có điện thoại số này đã chỉ là nằm ở tại địa điểm này mà ông không cho đó, thì ông detective bắt buộc á là không được đẩy cửa vô trừ khi được mời vô nhà, hiểu không? Ông sẽ về lấy cái tác tòa ra để khi có trách tòa rồi á, không cần ông kia mở cửa, không đọc cửa vô.
Chú okay. Nhưng mà trong trường hợp này á, cho chú hỏi nè, là tại vì chị này chị nói chị đi Uber mà cái người tài xế đó mượn điện thoại của chị rồi không trả lời, thì có cách nào?
Ai không bao giờ, nè, để nói cho mấy cô này nghe, không bao giờ. Cái thằng Uber đây á, là không bao giờ thằng Uber nào mà không có cái GPS hết, nhớ nha.
Yeah.
Điện thoại cô á là mục đích về nhà nó find out coi trong đó có những password, passcode hay là cái gì đó đầu đó, xong rồi cái nó dispose, nó giục cái điện thoại đi chỗ chỗ khác. Nhưng mà hiện tại giờ cô bắt gặp rồi, cô phải làm gấp ngay tại chỗ để không phải mất những cái tin tức đặc biệt trong đó. Có nhiều khi có những password của nhà băng nó rút tiền rồi, thành ra kẹt lắm. Cô cứ đi ra đi, lên gọi cái nữa này quan quan cái điện thoại tôi đương nằm ở đây, tại sao tôi gọi thì thách thì không được. Ở đời á, cô lợi ngay bắt cảnh sát, cô gặp cảnh sát trưởng cũng được. Tôi cần biết lý do tại sao detective không làm này. Nói chuyện cảnh sát, cô đừng có đẩy họ là một. Cô đừng có nạt nộ chửi tục, chửi tiểu là hai. Ngoài ra cô tự giao liên không ai làm gì hết. Đúng không? Còn ví dụ như mà nói là disturb the peace, nhưng mà khi mà cô nói chuyện với bất cứ một nhân viên nào trong cái thành phố đó, thì cô cầm cái điện thoại cô thâu băng họ, coi họ dùng những lời gì, rồi cho tôi biết. Nhưng mà tôi thấy thằng bố Ga Linh là vấn đề nó dễ giải quyết lắm, tại có những anh em việc
cái cô nó thì nó nằm ở Addison, nhưng mà hôm bữa thì con có lên là cảnh sát ở trên Dallas chú. Con thì con ở địa chỉ của con, nhà con ở thì ở Ga Linh, nhưng mà
quay cái phone nó nằm ở Addison hả?
Dạ, cái phone giờ nó nằm ở apartment. Thì con có nói với cái người đi thất thiệp, thì ổng có nói với con là bây giờ cái apartment nó có một cả ngàn cái unit, đâu có biết cái chỗ nào đâu. Thì con mới lại cái manager, thì con manager
không, nó nói là sai rồi. Là cái phone mình nằm ngay đâu, nó chỉ ngay cái unit đó luôn. Ví dụ như cháu có cái file my phone á, dùng cái phone khác, hiểu không? Thì bây giờ cái phone nằm Edison phải không?
Dạ, Addison, cái địa mình ở Addison chú.
Biết rồi, thôi đừng cái đó, lập cái đó lại. Cháu đã liên lạc với cảnh sát Addison chưa?
Dạ chưa, tại cái người
trời bên ơi, nói cái phone mình nằm đâu, chạy lên đó liền, gọi cảnh sát ngay đó, đứng ngay cửa đó luôn.
Vậy hả chú?
Nhưng mà cháu có cái điện thoại
dạ,
rồi nó chỉ file my phone là cái điện thoại nằm trong đó không?
Dạ đúng, nó nằm ngay đó. Con có show cho cái người manager thấy luôn.
No, manager nó không đụng được mấy cái đó. Cô bây giờ
chạy lại nghe Edison vẫn còn chỉ cái phone nằm đó, gọi Edison 911 liền. I need help.
Dạ.
Rồi đưa cái điện thoại cho coi trời, bây giờ cô nói chuyện vòng vòng thành đó tôi đi thật tường hết.
Dạ con.
Quý vị
con,
ở thành phố nào cũng không cần biết
á chú.
Hả?
Con mới lần đầu con bị đâm ra là con không có biết là
thì đó bây giờ nó biết rồi, nhưng mà tại vì nãy giờ chú cứ tưởng đâu là cái phone nó nằm ở ga lình, hiểu không? Ok.
Dạ, bây giờ con đi lại.
Bây giờ nào tôi hỏi phan hỏi câu vậy. Bây giờ hiện tại cô có một cái iPhone khác phải không? Chỉ là cái phone đó nằm ở tại địa điểm đó, cái địa chỉ đó phải không?
À.
Có đúng không?
Dạ đúng, apartment ở Addison.
Rồi, khi cô tới ngay đó đó, cái phone nó nằm ngay nhà nào là chỉ ngay nhà đó. Thì cô gọi cảnh sát 911 ở Addison, gọi là I need help. Lại ngay đó hỏi gì chứ cô đưa ở địa chỉ nào, nó apartment số mấy. À, tôi cần cảnh sát nếu mà cô nói tiếng Anh được không?
Dạ.
Con nói tiếng Anh được không hay là dạ?
Con bấm thì nó nằm ở đó đó chú.
Không, cái câu tôi hỏi cô là hỏi cô có biết nói tiếng Anh không?
Dạ con biết, dạ.
Vậy thì gọi lại ngay đó, gọi đang quanh quanh liền để cảnh sát Anderson tới. Tôi garanti nó sẽ lại gõ cửa nhà tới liền. Ok.
Dạ. Dạ con cảm ơn chú.
Dạ vâng thưa chị.
Rồi,
nói mà nhiều khi cái phone nó cũng mấy ngày không biết cái battery nó còn không á chị ơi, nên chị coi thử coi, chị check một lần nữa thử coi là nó còn hiện lên không nha.
Đúng không?
Dạ.
Ví dụ như dạ bây giờ rồi bây giờ chị off đi. Ok, nếu mà vẫn còn nghe đài cứ tiếp tục nghe. Tôi muốn nói chuyện này cho đồng bào hay. Ok không?
Dạ. Con cảm ơn chú. Cảm
bây
ơn
giờ cô chạy lại ngay đó. Dặn điện thoại mình lên cái nếu mà cái điện thoại đó vẫn còn có battery, nó vẫn ấy lại còn xong á, đáng lẽ cô về á là gặp ngay tổng đài, ví dụ T-Mobile nói làm ơn block cái số phone này lại tôi ngay tại chỗ, tức là không ai mở được cái điện thoại đó. Mà cái điện thoại cô còn trên đó không? Tôi hỏi cô là điện thoại cô trước khi vô đó là phải có phải nhấn cái mật mã không?
Chắc chị rời làn sóng rồi thưa chú. Trong trường hợp này, dạ, có lẽ là chút xíu nữa phải cho chị số điện thoại của chú ẩn đó, để trong trường hợp mà chị gặp rắc rối, không có tìm được sự giúp đỡ thì có thể chị sẽ gọi lại để hỏi chú kỹ thêm chút nữa chú hả?
Được, giờ nào cũng được hết. Nhưng mà bây giờ mình có nghỉ break.
Chắc là mình nghỉ chút không? Xíu cho phần giới thiệu thương mại, rồi mình sẽ quay trở lại trong phần nhì và chú sẽ tiếp tục vấn đề này nha.
Dạ rồi. Cảm ơn.
Dạ. Cảm ơn chú ẩn, và chúng ta sẽ quay lại chương trình sau một vài phút thông tin quảng cáo thương mại quý vị nhé.
Như Tuyền và Quốc Việt cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Tiếp tục chỉ làn sóng trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, và bây giờ thì chú Trương Minh ẩn sẽ trở lại với quý vị trong phần nhì. Chúng ta có khoảng 10 phút nữa cho chương trình nha. Quý thính giả có thể gọi vào qua số điện thoại 214-341-5943. Và thưa chú, cảm ơn chú đã trở lại chương trình trong phần nhì thưa chú.
Ok, bây giờ mình tiếp tục cái vụ cái cô đó đi. Cái đầu tiên á, cô đó gọi cảnh sát thì biết rồi. Và cái thứ hai cô đó cần phải gọi là gọi tụi Uber, hiểu không? Cái điện thoại á.
Dạ.
Tất cả những người lái xe Uber đều phải có cái background check cũng như là biết ở đâu hết. Thì tại sao không làm report để báo cáo ngay tại chỗ là cái xe Uber đó. Nhưng mà cái hồi nãy chú hỏi mà cô cứ lừng thừng trả lời là đây là cái ông này á, lấy mượn cái điện thoại cô để cho. Rồi ông này á, giật bỏ khi xuống xe cô này quên bỏ chạy, hay là ông này á, là mang cái điện thoại về mà không chịu báo cáo. Đó là dễ, gọi tụi Uber nó biết ngay tại chỗ ai lái xe giờ đó, mình gọi bây giờ đó.
Yeah.
Ok. Thì rất dễ dàng. Còn cái chuyện mình nói, tại vì cô này nói vòng vòng. Bây giờ cô gọi cảnh sát gia đình đâu có làm cái báo cáo này được. Ồ, quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị á, ở bất cứ thành phố nào tôi không cần biết, nhưng mà cái chuyện xảy ra ở tại đâu á, thì quý vị phải gọi cảnh sát ở chỗ đó. Ví dụ quý vị lên đi casino đi, quý vị ở Galen, quý vị lên casino chơi, thì bỗng dưng đi ngang tới ngã tư Tuckerville gì đó, cái khu đó đó, thì quý vị phải gọi chỗ Tuckerville PD, tức là cái thành phố đó, để báo cáo, chứ không phải về ra lệnh nói là câu là tôi bị lên đó, tôi bị mất cái đó. Thấy mình mất đồ ở đâu. Còn nếu mình nghi ngờ mà mình không biết mất ở đâu, mình có thể gọi thành phố mình, nói là tôi nghĩ là có thể tôi bị mất ở trong thành phố này. Quý vị được quyền nói. Ok nha. Thành ra còn cái chuyện đó, cô đó hy vọng rằng cổ có nghe đài. Một lát mình cho số điện thoại để cổ gọi chú. Mấy cái chuyện này nó dễ như con tép vậy. Rồi sẵn đây nói chuyện luôn. Tại vì cái điện thoại Samsung á, chú xài thời gian chú không thích. Đối với chú chụp hình đẹp, nhưng mà nó đối với chú xài iPhone từ nhỏ lớn. Từ nhỏ có nghĩa là từ lúc có iPhone tới giờ đó. Thành ra chú rất là quen thuộc đây. Quý vị bên Samsung cũng vậy. Quý vị, thí dụ như iPhone đó, quý vị vô cái chỗ mà chỗ setting, rồi qua tới chữ general, đấy rồi xong rồi nhấn chữ about. About, tức là about, là ngay ở trên đó, còn tiếng Việt là nó nói gì chung biểu. Nhấn cái đó ra, làm ơn chụp cái hình của cái máy đó, rồi giữ cái hình máy đó hoặc là ghi, rồi in ra giữ tờ giấy. Trong đó nó có cái số gọi là IMEI đó, I-M-E-I, IMEI đó. Cái số đó là cái giống như serial number của cái điện thoại này. Nếu mà quý vị cho cảnh sát biết sớm, cảnh sát có thể gọi liên lạc ngay tổng đài của T-Mobile, AT&T, bất cứ gì, để họ track down coi cái điện thoại nằm ở đâu. Ok? Đó là cái vấn đề đó. Còn cái chuyện mà quý vị lên xe, người ta mượn bất cứ một cái điện thoại nào, cái gì của quý vị không, cái chuyện của ông, tôi đi xe khác vậy thôi. Đừng bao giờ bước lên xe nói ô chết rồi tôi quên điện thoại ở nhà. Không có người Uber nào mà gọi là quên điện thoại ở nhà mà chạy lại nhà quý vị được. Nhớ nhau, họ đi từ nhà họ mà tìm được cái địa chỉ mình, tức là họ có GPS. Phải không như tiền?
Dạ đúng vậy chứ.
Thành ra khi người ta đã mượn cái điện thoại mình phải nghi ngờ ngay từ chỗ. Ủa sao không tới nhà tôi được? Mà khi mà Uber bây giờ đó, một khi cái người lái xe đó vừa sắp sửa tới á, là có hiện lên cái hình của người lái xe và chiếc xe công này loại nào nữa. Tại vì đã có những cái vụ mà hiếp dâm nào đó như tiền. Do đó quý vị, cô đó nếu mà nghe điện thoại, gọi lại điện thoại tôi chỉ có nhiều cách làm ngay tại chỗ, nhanh. Còn cái chuyện mà cô gọi ra lệnh, bởi vậy ra lệnh nó không thèm trả lời, là nó không phải tới đó, tại đâu phải chuyện của họ đâu.
Tại vì mỗi cảnh sát thì họ chỉ phục vụ trong cái thành phố của họ thôi, họ không có quyền để mà làm việc ở cái thành phố bên kia khi mà mình mất đồ bên kia, đúng không chú? Nhưng mà hồi
đúng.
Nãy chị nói là khi mà chị đi đến đó đó, chị nói với người manager của cái chung cư đó thì cũng không được, vì cái ông đó là khách hàng của người đó mà họ cũng không có quyền làm như vậy. Và hơn nữa là có cái sự an toàn cho bản thân mình nữa, bởi vì mình đâu có biết được cái người Uber này họ có đàng hoàng hay không. Nhiều lúc mình đến một bình vậy là họ bắn
cảnh sát. Cô này làm hoàn toàn sai, bởi vì tôi muốn phân tích ra để thấy những cái này quý vị đừng có nên xảy ra. Thì theo tôi biết cái cô này có vẻ giống như là mình nói cái chữ hơi nặng là cô này khờ quá, đúng không?
Thì lần đầu mà chú đâu có ai biết đâu, cho nên chị mới nói lần đầu, chị mới cần sự giúp đỡ của chú là vậy đó.
Không á, nhưng mà thấy tội nghiệp, thành ra chú muốn giúp đỡ cho tới cùng coi cái vụ này xảy ra tới đâu. Nhưng mà đối với chú á, khi cô gọi chú có thể liên lạc với Edison ngay tại chỗ liền, hiểu không? Giúp đỡ cổ vậy thôi, nếu chú rảnh. Ok, còn không thì chú nói với thật khí trong văn phòng. Đối với chú làm thị trưởng á, thì nhân viên chú một đống. Chú chỉ nói với cô thật khí, và hiện tại chú có cô thật khí người Việt Nam đó. Gọi cái là nó giúp đỡ ngay tại chỗ qua thành phố khác giúp luôn. Ok.
Như thế thì tí xíu nữa nha, nếu mà chị đang có nghe chương trình đó thì
gọi
chị vui lòng gọi lại cho chú Ẩn ở cái số.
Dạ vâng, số điện thoại mà chú
682-360-7250. Tôi đang cầm điện thoại trên tay đây. Sau chương trình này làm ơn gọi lại.
Việc ơi, em nhắc lại một lần nữa đi Việc, để cho chị nghe cho rõ.
682-360-7250.
Dạ, chị nhớ gọi cho chú Ẩn nha, để chú Ẩn sẽ giúp đỡ chị trong trường hợp này nhé. Và chú sẵn đây chắc chú cũng nhắc cho quý đồng hương là trong trường hợp mà mình đi Uber thì mình nên làm cái gì chú? Ví dụ như mình đã gọi cái người đó thì mình nên có cái information của người đó, thì khi mà mình chuẩn bị lên trên xe mình phải kiểm tra lại thử có đúng cái người đó.
Kiểm tra nó có hình của người lái xe nữa. Rồi nếu mà không phải, nói không tôi chạy giùm người này, và nhớ kỹ một câu á, quý vị gọi Uber là gọi số Uber, Còn ví dụ như có cái ông nào cũng đưa cái số điện thoại, nói lần sau cô gọi tôi là Uber đây, thì cô gọi, cô cứ gọi thẳng tôi đi, tính tiền rẻ hơn này kia đó, là quý vị đừng có hà tiện, là cô giỏi lắm, rẻ hơn 5-10 đồng gì đó, không biết, cũng có thể có thiệt, chở thiệt để kiếm tiền riêng, nhưng mà cái này không nên.
Dạ,
ok nha.
An toàn dạ. Cho mình. Dạ.
Dạ, nhưng mà tại vì Uber bây giờ đó họ có rất là, tại vì nhiều cái company họ competition lắm, do đó ngay cả ở Việt Nam bây giờ cũng có hình của người lái xe nữa. Ok.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà quý vị về Việt Nam mà đi, nó gọi là slick hay cái gì đó, chứ giống giống như Uber vậy đó, thì quý vị làm ơn lên xe dặn dò quý vị câu này. Cái người lái xe đó đa số, chú nói đa số thôi nha, có thể là người của chính phủ, quý vị về nhà đi lên xe mà họ khơi ra những chuyện đối với anh thấy cộng sản như thế nào kia, làm ơn quý vị cứ nói vậy. Dạ tôi về đây chỉ thăm gia đình thôi, tôi không biết cộng sản là quốc gia gì hết. Ok, đừng có để vô kẹt, có những người
chứ
rất là bị kẹt trong đó, tại vì đó là những người ta nằm dùng nhiều lắm.
Dạ yeah. Yeah. Với lại chị thính giả hồi vừa rồi đó cũng quên hỏi tên chị Hà Quốc Việt, chị nhớ nha, gọi lại cho chú Trương Minh Ẩn nha, để trong trường hợp chú có thể giúp đỡ được cho chị.
Thấy rất là tội nghiệp cái vụ này, cái chuyện mà cổ cứ gọi ra lệnh này đâu phải apartment của tôi đâu, mà tôi chạy lại đó, thành ra cảnh sát ignore vấn đề đó. Nhưng mà đúng ra cái người cảnh sát mà có lương tâm đó, hiểu không? Thì ngay giây phút đó hỏi bây giờ cô đang ở đâu, ở Phật Edison phải không, để tôi gọi ở bên 911 của bên đó để cho một chiếc xe, hoặc là ông cảnh sát đã gọi thẳng giúp cổ luôn, gửi yêu cầu có một xe patrol lại giúp đỡ người ta. Thành ra có nhiều người cảnh sát, chú làm cảnh sát cũng biết mà, ở cái lợi ngay cả chú đi làm văn phòng cảnh sát mà không quen cảnh sát thành phố đó, nhiều khi muốn lấy cái báo cáo này ông gọi lên cái record nó sẽ gửi cho ông, còn hãy quen cái tự nó ngồi ngay đó lên luôn, hiểu không? Thành ra chú ghét cái tình trạng có những tên đó lắm. 32 năm làm chú biết cái tình trạng đó mà. Ngay cả giữa Fort Worth và Tarrant County và Dallas là gần nhau phải không? Chú muốn một chuyện gì mà xong á phải quen những cái thằng trong đó. Ngay chú là giờ làm văn phòng biện lý, hiểu không? Do đó, đối với thường dân Nam Bộ mà gặp những cái tên đó, đối với chú, mình làm cảnh sát á, là mình phải giúp đỡ khi thấy người ta đương ở trong hoàn cảnh, dù mình là làm cảnh sát thành phố nào. Ok?
Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều.
Rồi.
Và chú có nhắc nhở gì vào đồng hương khi mà trong trường hợp mà mình cho người khác mượn điện thoại hay không chứ?
Không có cho mượn điện thoại, chỉ khi mà bạn mình đi dụ đi chơi cho nó mượn. Nhưng mà nhớ kỹ rằng câu vậy. Ví dụ như có những người bạn người ta nosy, cô này thấy gọi điện thoại cho ai mà kín đáo rồi cái làm bộ đó. Ê, cho coi mượn điện thoại, cho coi hình coi. Họ có thể download rất là nhanh. Là
dạ.
Cái technology họ làm rất là nhanh.
Dạ.
Thành ra đối với chú
á,
điện thoại ai nấy xài.
Dạ đúng rồi. Trong trường hợp cái này như Tường cũng chia sẻ trước đây, cái chia sẻ trong chương trình lâu rồi, nhưng mà sẵn chị này nói thì như Tường cũng chia sẻ luôn. Có một lần như Tường đi với Bảo Bảo thì làm rớt cái điện thoại của Tường trên xe Bảo Bảo, và lúc đó thì Tường không có điện thoại để gọi, và cũng không có chắc chắn là có phải trên xe Bảo Bảo hay không. Thành ra Tuyền gõ cửa những cái nhà xung quanh để mình mượn điện thoại đó, thì họ, những người quen mình thì họ đã đi làm hết, thì có một cái người ở cuối đường chưa bao giờ nói chuyện với họ hết. Và khi mà Tuyền đến Tuyền cần Tuyền mượn cô đó cái điện thoại thì cổ rất là kỹ, cổ nói là số điện thoại mấy, rồi phải mở cái speaker lên nói nha. Rồi cổ sẽ tường đọc điện thoại và cổ sẽ bấm điện thoại, xong rồi mở speaker lên và mình đứng gần đó mình
đúng.
Dạ. Thành ra cái đó là một trong những cái mình có thể giúp đỡ được trong trường hợp họ thật sự cần một cú điện thoại cho ai đó. Cho nên thành ra cái đó là một cái điều mà như Tường học được từ cái cô đó, cũng rất là cẩn thận luôn chứ.
Dạ, yeah. Rồi nếu mà ngay tại chỗ mà ví dụ như á, tiếp tục theo nữa cái bà đó thì kêu dặn speaker, còn đối với mình ví dụ gặp người Việt Nam mà thân á, chứ đừng có đưa về Việt Nam mà quý vị mà ngay cả cầm điện thoại trên tay mà nó giật còn nhanh nữa. Nó giật nhanh hơn là sát đánh nữa. Ok?
Do đó
quý vị á, hỏi số điện thoại mấy tôi gọi cho, và không cho người ta thấy mình gọi, mình nhấn xong rồi á, rồi đưa điện thoại cho họ đứng đó họ nói chuyện, nhưng mà mở cái speaker lên thì hay nghe nhất.
Yeah.
Ok. Tại vì nếu mà secret thì cô ra kiếm điện thoại đâu, cô làm đi coi, đây tôi muốn nghe coi là nói cái gì. Tại nhiều khi nói tôi đang ở với một người đẹp như tiền đó, anh cứ chạy lại đây thì còn đi xe ngang á, thảy cổ vô xe là chở đi thì chết luôn. Dạ. Nghe không?
Dạ, cảm ơn chú nhắc nhở. Vọng là chị hồi nãy sẽ được sự giúp đỡ. Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng đã vừa vặn hết giờ cho chương trình rồi chú ơi. Chúng ta còn những gì chưa kịp để dành chương trình tuần sau chú nhé.
Quý vị nhớ kỹ là hiện tại bây giờ nhiệt độ là trên 100 đã mấy không, và hầu như khắp toàn cầu đang bị cái global warming. Nhắc nhở một lần nữa, quý vị có đi mua đồ, có chở theo con nhỏ, đừng có mà sợ tốn giờ mà ên bất cầu nó rồi bồng vô trong tiệm, quý vị không để xe ngoài được. Quý vị có thể để xe ở ngoài với điều kiện là cái loại mà remote đó, mình cầm bỏ trong túi đó. Thì máy lạnh vẫn chạy trên đó, nhưng mà chạy vô chạy ra. Còn quý vị để đứa nhỏ trong vòng 5 phút đồng hồ, thì ví dụ như tôi mua hai ổ bánh mì kia vòng vòng tới 5 phút, ra ngoài đứa nhỏ có thể bị ngất xỉu, là tại vì tình trạng nó nóng kinh hồn lắm. Quý vị cẩn thận nha, đừng có để hối hận cả đời mình khó sống lắm. Ok, cảm ơn quý vị. Hân hạnh nói chuyện quý vị hôm nay, và hy vọng gặp quý vị trong tuần tới.
Cảm ơn thời gian của chú ngày hôm nay, và chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui.
Có chuyện không nha.
Xin chào chú ạ. Và thưa quý vị khán giả, thì bây giờ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng đã hết thời lượng rồi. Chúng ta Quốc Việt và Như Tiền sẽ quay lại sau một vài thông tin thương mại quý vị nhé. Mong quý vị hãy giữ làn sóng.